trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến khắp nơi, người Việt chúng ta đang sống ở đất Mỹ này cũng như là đồng bào khắp mọi nơi cũng đang quan sát, theo dõi người Mỹ họ đã giữ lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh như thế nào. Chỉ có ở trong đạo của Chúa mới có cái lễ gọi là lễ Phục Sinh, nghĩa là mừng ngày Chúa sống lại. Thế nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, người Mỹ mà tôi nhìn biết là có nhiều sách vở nói về việc Chúa Phục Sinh. Cho nên tôi nhìn thấy một điều là ngay cả nhiều người Việt của chúng ta thì chỉ nghĩ đến lễ Giáng Sinh mà ít có nghĩ đến lễ Phục Sinh hay là ngày Chúa tái lâm, ngày Chúa trở lại thế giới này. Nhưng mà điều đã làm nên nước Mỹ đó thì nó có một cái nền tảng, nó có một cái lý do, đó là họ đọc Kinh Thánh và họ làm theo Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh và làm theo Kinh Thánh. Cho nên thưa ông bà, anh chị em, tôi nghĩ cái việc chúng ta muốn được ích lợi có thể áp dụng cho đời sống, có thể áp dụng cho gia đình và cho tương lai con em của chúng ta là hãy tìm đọc lời Chúa và áp dụng lời dạy của Chúa. Giờ trong cái mùa Phục Sinh, tôi muốn cùng ông bà anh chị em theo dõi lời của Chúa chỉ dạy chúng ta về cái lịch sử nó diễn ra như thế nào. Lịch sử của Ngài Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, rồi sau đó Ngài dọn đền thờ, rồi Ngài giảng dạy, Ngài nói về tương lai nữa. Cho nên người Việt của chúng ta thì vì chúng ta nghe có quá nhiều tin tức hoặc là quá nhiều sự dạy dỗ hay là những cái sự giảng giải của người đời hoặc là của những người có trách nhiệm trong tôn giáo của mình và họ quên lịch sử đi. Và vì không biết lịch sử cho nên không biết áp dụng. Bây giờ thưa ông bà, anh chị em, tôi ước ao là trong cái mùa Phục Sinh này, mỗi lần mà có cơ hội đó ông bà, anh chị em nghe về Tin Lành về nước Đức Chúa Trời đó, thì hãy đọc lời của Chúa, hãy suy gẫm và hãy áp dụng. Bây giờ tôi xin đọc lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 20-21. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem, ngày hôm nay Jerusalem vẫn là thủ đô của nước Israel, và Jerusalem là một thành phố có đầy ý nghĩa và có lịch sử ở trong đó. Và Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem. Thành Jerusalem nổi tiếng nhờ cái tên David, và thành Jerusalem cũng rất là nổi tiếng nhờ danh của Chúa Giê-xu. Bởi vì ở đây nói rằng Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ. Ngài đem riêng theo 12 môn đồ. Dọc đường phán cùng họ rằng, này chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người Chúa nói về chính mình Chúa, nói về con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để nhào báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu nói trước là Chúa lên Jerusalem, Chúa sẽ bị nhào báng, đánh đập và bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng mà Ngài cũng nói thêm, đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ không hiểu, chưa hiểu. Họ hoan nghênh Chúa như một vị vua rước vào thành Jerusalem và ước ao là khi Chúa lên làm vua thì những người đi theo cũng được vui hưởng vinh quang với Ngài. Cho nên chúng ta nói tiếp, bây giờ có mẹ của các con trai Cbd cùng các con mình đến gần Chúa Giêsu lại Ngài đàng hỏi một chuyện. Lại đây là một cái hình thức rất là kính trọng, như học trò đến với ông thầy, rồi như một thần dân đến với một vị vua. Mẹ của các con trai Cbd cùng các con của mình đến gần Chúa Giêsu lại Ngài mà hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, ngồi một đứa bên tả ở trong nước của Ngài. Bà mẹ có hai đứa con đi theo Chúa và xin đặc ân cho con tôi làm lớn, làm quan. Khi mà Ngài vào nước, Ngài lấy làm vua đó thì cho một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả. Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Chén đây là chén cay đắng, chén khổ nạn, chén chịu hy sinh. Uống được không? Chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay là bên tả ta thì không phải tự ta cho được. Đấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, con người. Ngài nói rằng có một người cha. 10 môn đồ kia nghe cái lời cầu xin đó thì giận hai anh em. Ngày xưa người ta giận nhau trong nhóm 12 sứ đồ. Ngày hôm nay người ta cũng giận nhau rất nhiều trong các nhà thờ. Các giáo phái giận nhau. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Giêsu đưa các môn đồ đến chỗ là hãy xem các vua chúa, rồi triều đình, rồi ư quyền, người ta ép lạm dụng quyền thế và ép bắt người ta. Họ chọn chủ trương là ngày hôm nay chúng ta có thể gọi là chủ trương độc tài đó, đi ngược lại với dân chủ đó. Ở tới dân chủ thì hay hơn. Cho nên dù là độc tài thì họ cũng mượn cái chữ dân chủ để làm ra vẻ dân chủ. Chúa Giêsu nói là, các ngươi biết rằng các vua của dân ngoại các nước thì ép dân phải phục mình, còn quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong vòng các ngươi thì không có như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Phục vụ trong vương quốc của Chúa là chỉ có phục vụ thôi. Không lớn, không bé, không có đàn áp. Tất cả là phục vụ, là tự nguyện. Trong các ngươi không như như vậy. Trái lại, các ngươi kẻ nào làm muốn làm lớn, chức lớn, trách nhiệm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là lời của Chúa. Đó là gương của Chúa khác với đời này. Nhưng mà người ta thì chỉ thích bắt chước giống như đời này mà thôi. Ngay cả trong tổ chức của một giáo hội, người ta cũng muốn là phải có một ông vua, có nhiều người, có một cái triều đình. Mặc dù trong tâm hồn thì họ muốn theo Chúa Giêsu, là muốn phục vụ, nhưng mà họ nghĩ đến cựu ước, nghĩ đến ông vua mà có nhiều quần thần, nghĩ đến Salomon, nghĩ đến sự ngưỡng mộ của dân chúng, của thế giới. Giêsu làm ngược lại, dạy ngược lại. Tôi muốn đọc tiếp để ông bà anh chị em theo dõi. Đây là câu chuyện nó đang diễn ra đó, trong lúc Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem, tới thành Bê-pha-dê bên núi Ô-lê-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Giêsu không có phương tiện như những ông vua mà được hộ vệ để đi thăm kinh lý hoặc là làm cái gì đó. Đi giống như ngày hôm nay người ta đi Air Force One đi máy bay, rồi người ta đi xe cộ. Giêsu phải mượn hai con lừa. Con lừa mẹ, một con lừa con. Mối tình lừa với lừa con với lừa mẹ nó khăng khít với nhau, nó không chia lìa nhau được, cho nên mượn luôn cả hai con. Để cái con lừa con nó đi theo lừa mẹ đi theo để cho lừa con nó yên tâm. Chúng ta theo dõi. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Hay quá, cái thẩm quyền của Chúa. Chỉ cần nghe nói là Chúa cần thì người ta sẵn sàng cho mượn, sẵn sàng giao hai con lừa. Ông bạn che mời, tôi nhìn thấy điều này. Nếu Chúa cần, Chúa mượn, nó cần dùng, hãy để Chúa dùng. Ngay cả những đứa con mà chúng ta quý nhất, nếu Chúa muốn dùng, hãy để cho Chúa dùng. Những cái gì quý nhất của ông bạn chị em, hãy dâng cho Chúa đi. Nhưng mà chúng ta dâng cái sống nha, dâng con lừa đang sống, con lừa chết thì đừng có dâng, pho tượng chết thì đừng có dâng, dâng cái gì còn sống. Và người ta đã vâng lời, bởi vì nó ứng nghiệm lời của Chúa đã nhìn thấy, và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh, lời các đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Sion rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Chúa nói trước, ngồi trên lưng của một con lừa con, đi bên cạnh là một con lừa mẹ. Chúa vào thành Jerusalem, hai môn đồ bèn đi và làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Chứ không bạn chị em ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ hỏi tại sao Giêsu biết trước. Nếu người ta có hỏi thì cứ trả lời là Chúa cần dùng thôi. Và các môn đồ tin nơi lời của Chúa, làm y, họ đi, họ không có ngồi đó, họ không có biện luận tranh cãi, đi làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Thưa ông bà anh chị em ơi, tôi thấy càng ngày người ta càng muốn noi gương Chúa Giêsu hơn là noi gương những thầy tế lễ, những thầy thông giáo, những luật sư đó. Bởi vì Chúa Giêsu sống với quyền năng. Hai. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Ông bà anh chị em ơi, đây là một cái hình ảnh trân trọng, cái hình ảnh mà người ta trải áo ở trên lưng lừa, trải áo trên đường rồi nâng Chúa Giêsu ngồi lên hộ tống dìu để đi vào thành Jerusalem. Ông bà anh chị em làm được không? Ông bà anh chị em có huy động gia đình của mình tôn thờ Chúa, phục vụ Chúa hay không? Bây giờ, phần nhiều người trong đám đông trải áo mình trên đường, cái khác chặt nhánh cây và rải ra giữa đường. Ồ, dân chúng hưởng ứng. Toàn dân đi trước và theo sau, kêu lên rằng, Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Hosanna là tiếng Do Thái nó là God save, Chúa cứu. Giống như ngày hôm nay chúng ta gọi là hoan hô, hoan hô, hoan nghênh, hoan nghênh. Dân chúng từ già trẻ lớn bé gì là tung hô. Chúa thích như vậy, Chúa thích nghe những cái bài hát từ đáy lòng tôn vinh Chúa, biết ơn Chúa. Khi đã vào thành Jerusalem, Kinh Thánh nói rằng khi Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Kinh Thánh lại nói rằng khi đến gần thành Jerusalem, rồi bây giờ Kinh Thánh lại nói là khi đã vào thành Jerusalem, cả thành đều xôn xao. Nói rằng người này là ai? Người này là ai? Thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu thích hỏi, dân chúng hỏi người này là ai? Và Chúa Giêsu cũng thích hỏi, người ta nói ta là ai? Chỉ có những người thực sự tin Chúa mới nhận biết. Bởi vì người ta nói khác. Người ta nói Chúa là một đấng tiên tri, Chúa là một danh nhân, Chúa là một người nổi tiếng, Chúa là một anh hùng. Cho mà anh chị em, những môn đồ của Chúa mới nói rằng Chúa là con để Chúa Trời hàng sống. Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Người ta cho đến giai đoạn này vẫn trả lời rằng Chúa là đấng tiên tri ở thành Nazareth, xứ Galilee. Khi nói Chúa Giêsu ở thành Nazareth thì có những người nói, ô, có cái gì vinh dự hay là vinh hiển từ Nazareth đâu. Ngày hôm nay cũng vậy thưa ông mạnh chị em, hàng triệu người Do Thái vẫn không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Họ vẫn bám giữ lấy đền thờ Jerusalem như cũ. Họ không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Họ đi theo để giết Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy. Ông bạn chị em, sở dĩ chúng ta có nước Mỹ ngày hôm nay là người ta đi tìm sự tự do để nghe theo Chúa Giêsu và làm theo Chúa Giêsu. Ngày hôm nay cũng vậy, tôi ước ao ông bà anh chị em sẽ hiệp tác trả lời được câu hỏi người này là ai. Tôi đang cố gắng để nói với ông bà anh chị em, nói với lòng đồng bào Việt Nam, dù rất nhiều người đã thấy việc Chúa làm nhưng mà chưa nhận biết Chúa Giêsu là ai. Người Mỹ họ chỉ dám nói một câu thôi là In God we trust. God trước mặt người Mỹ là Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng ta với Cha là một. Sự sống đời này là nhìn biết Cha. Cái đời Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ mà Cha sai đến. Nguyện sự vinh hiển từ vị Chúa, nguyện ơn lành của Chúa ở với ông bà anh chị em hết thảy. Amen.
Trong dòng gió đã suy tư.
lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa, hãy cùng đi.